Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 8 tháng 5, Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh, Thánh Vị tuần thứ ba. Giáo huấn số 24. Linh hứng và chân lý Thánh Kinh. Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Những gì Thiên Chúa mặc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, Hội Thánh Mẹ Thánh chúng ta nhờ đức tin tông truyền xác nhận rằng toàn bộ các sách Cựu Ước cũng như Tân Ước với tất cả các phần đoạn đều là sách thánh và được ghi vào bản thư quy Thánh Kinh. Bởi lẽ được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, các sách ấy có tác giả là chính Thiên Chúa và được truyền lại cho chính Hội Thánh với tư cách đó. Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả phàm nhân viết ra các sách thánh. Để viết ra các sách thánh, Thiên Chúa đã chọn những con người và dùng họ trong tài năng và sức lực của họ, để khi chính Ngài hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như những tác giả đích thực tất cả những gì Chúa muốn và chỉ những điều đó thôi. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 105 và 106. Mùng 9, thứ 2. Mùng 10, thứ 3. 11, thứ 4. 12, thứ 5. Thánh Nereo và Thánh Akileo tử đạo. Thánh Pancrasio tử đạo. 13, thứ 6. Lễ Đức Mẹ Fatima. 14, thứ 7. Thánh Matthia tông đồ lễ kính. 15 tháng 5, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba Phục Sinh năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay kể lại cho chúng ta câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus đang trong một tâm trạng hoang mang thất vọng. Trong lúc đó, Chúa Giêsu đã đến đồng hành với họ và giúp họ tìm lại được niềm tin, niềm hy vọng và niềm vui cho cuộc sống. Nhiều lúc trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng hoang mang, đầy những lo âu và thất vọng vì chúng ta không đủ tin và không nhận ra được sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình. Hôm nay cũng là ngày phần lớn các nước trên thế giới dành riêng để tôn vinh người mẹ. Thật là chính đáng để có một ngày nhớ đến những người mẹ. Vì thế, trong thánh lễ này, để tỏ lòng yêu mến và biết ơn đối với mẹ của mình, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mẹ của chúng ta những ơn cần thiết để các ngài luôn tìm thấy được sức mạnh, niềm vui và hạnh phúc trong khi cộng tác với Thiên Chúa trong ơn gọi làm mẹ của các ngài. Trong tâm tình đó, giờ đây mọi người chúng ta hãy nhìn nhận lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an dưới thế cho người thiên thân. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con khen ca Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con tươi trẻ lại và chan chứa niềm vui vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con hằng giữ mãi niềm vui Chúa ban và nắm chắc hy vọng được phục sinh vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra, lên tiếng nói rằng: Hỡi các người Do Thái và tất cả những ai ở Jerusalem, xin hãy biết điều này và lắng nghe lời tôi. Hỡi những người Israel, hãy nghe những lời này. Đức Giêsu Nazareth là người đã được Thiên Chúa chứng nhận giữa anh em bằng những việc vĩ đại, những điều kỳ diệu và những phép lạ mà Thiên Chúa đã dùng người để thực hiện giữa anh em, như chính anh em đã biết, theo như Thiên Chúa đã định và biết trước. Người đã bị nộp và anh em đã dùng tay những kẻ độc ác mà hành hạ rồi giết đi. Sau khi bẻ gãy xiềng xích tử thần, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ của cõi chết, mà cho người phục sinh, vì không thể nào để cho người bị cầm giữ trong đó. Vì chưng, David đã nói về người rằng: Tôi hằng chiêm ngưỡng Chúa trước mặt tôi, vì người ở bên hữu tôi, để tôi không nao núng. Vì thế, lòng tôi hân hoan, miệng lưỡi tôi hát mừng và xác tôi yên nghỉ trong niềm cậy trông. Vì Chúa không để linh hồn tôi trong cõi chết và không để đấng thánh của Chúa thấy sự hư nát. Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống và cho tôi đầy hân hoan tận hưởng nhan thánh Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa. Tôi thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa thề tôi. Chúa là phần gia nghiệp và phần trên của tôi. Chính Ngài nắm giữ vận mạng của tôi.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Tôi chúc tụng Chúa vì đã ban cho tôi lời khuyên bảo. Đó là điều lòng tôi tự nhủ cả những lúc đêm khuya. Tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi, vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Bởi thế lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ, ngay cả đến xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn. Vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy sự nát.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh, sự nó đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên. Sự khoái lạc bên tay hữu Chúa tới muôn muôn đời.
Chúa sẽ chỉ cho con biết đường lối trường sinh.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu anh em gọi người là cha, đấng không thiên vị ai khi xét đoán mỗi người theo việc họ làm, thì anh em hãy sống trong sự kính sợ suốt thời anh em còn lưu trên đất khách. Anh em biết rằng không phải bằng vàng bạc hay hư nát mà anh em đã được cứu chuộc khỏi nếp sống phù phiếm tổ truyền, nhưng bằng máu châu báu của Đức Kitô, con tinh tuyền không tỳ ố, người đã được tìm định trước khi tách thành vũ trụ và được tỏ bày trong thời sau hết vì anh em. Nhờ người, anh em tin vào Thiên Chúa, đấng làm cho người sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho người, để anh em đặt cả lòng tin và niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia.
Alleluia. Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài thích cho chúng con những lời thánh kinh. Xin làm cho tâm hồn chúng con sốt sắng khi nghe Chúa nói với chúng con. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi: các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy? Một người tên là Cleopas trả lời: có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi: việc gì thế? Các ông thưa: sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra, nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm cho chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tàn sáng và không thấy xác người.
Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói. Còn người thì họ không gặp. Bây giờ người bảo họ, ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói. Chứ thì đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời kinh thánh chỉ về người. Khi gần đến làng, hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông, đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, đẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người, đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sáng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Đó là lời chuông.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, khi Chúa Giêsu phục sinh, không ai được chứng kiến việc Ngài sống lại, nhưng có một số người được thấy Ngài khi Ngài hiện ra với họ. Ngài đã hiện ra với Maria Magdalena, với Phêrô và Gioan, rồi với 500 môn đệ cùng một lúc. Nhưng trong các lần hiện ra, không có lần nào được các thánh sử ghi lại một cách sống động và nhiều chi tiết rõ ràng như là tin mừng hôm nay được thánh Luca ghi lại. Qua câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra đồng hành với hai môn đệ trên làng Emmaus, câu chuyện này không chỉ được kể tỉ mỉ mà còn hết sức sống động, và nó đã đánh động tôi rất nhiều. Bởi vì khi đọc và suy niệm với câu chuyện này, tôi cảm nhận được hình ảnh của hai người môn đệ trên đường Emmaus chính là hình ảnh của tôi, và cũng có lẽ chính là hình ảnh của mọi người chúng ta. Giờ đây chúng ta thử nhìn ra và đối chiếu cuộc hành trình đức tin của hai môn đệ với cuộc hành trình đức tin của mọi người chúng ta. Để qua đó chúng ta sẽ cùng với hai môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Chúa phục sinh ở trong đời, và sống tràn đầy niềm hy vọng trên đường dấn thân làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời đầy thử thách gian nan này. Chúng ta bắt đầu từ hai môn đệ. Có thể hai môn đệ trên đường Emmaus là những người đã từng theo Chúa Giêsu trong thời gian Chúa Giêsu đi rao giảng khi Ngài còn sống ở tại thế. Các ông thuộc nhóm 12 môn đệ được Chúa tuyển chọn. Chúng ta cũng phải công nhận rằng hai môn đệ này là những người đã sống niềm hy vọng Chúa Giêsu sẽ cứu độ Israel. Ít ra họ đã tiến một bước rất xa trong cuộc hành trình đức tin. Thay vì coi Chúa Giêsu như là một nhà giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ ngoại bang, thì họ hy vọng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Họ hy vọng như thế vì họ đã chứng kiến câu chuyện của ông Giêsu Nazareth. Họ đã nghe người giảng dạy và thấy những phép lạ của người làm. Và quả thật, người là một ngôn sứ đầy uy thế trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Những điều gì đã ngăn cản không cho họ nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu độ, đến nỗi họ đã lẩn quẩn trong niềm hy vọng? Đó chính là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Họ đã không thể hiểu được tại sao người phải chết. Họ cũng không thể tin được người đã sống lại, vì cả hai sự việc đó đều đi ngược với những suy nghĩ và ước muốn theo kiểu con người của họ. Họ không thể chấp nhận và không thể tin về hai điều đó, và thế là tất cả niềm hy vọng của họ bị tiêu tan. Từ hai môn đệ chúng ta nhìn đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Chúng ta cũng là những người được coi là những người đã tin vào Chúa. Có những lúc chúng ta đi theo Chúa cũng cảm thấy được nhiều lợi ích, được nhiều an ủi và hạnh phúc.
Đó là những lúc cuộc đời của chúng ta thật im xuôi, thành công, có địa vị, có chỗ đứng trong xã hội, được mọi người quý trọng, yêu mến, vân vân. Thế rồi đến lúc cuộc đời của chúng ta gặp sóng gió, thử thách với biết bao những bất hạnh ập đến, gia đình bất hòa, vợ chồng lục đục với nhau, con cái thì hư hỏng, quậy phá, trách nhiệm của gia đình trở nên nặng nề, bạn bè thì xa tránh, người thân thì phản bội. Và hơn thế nữa, sự túng thiếu, nghèo khổ, những bất công bao trùm cuộc sống của chúng ta làm cho chúng ta không đủ sức để vươn lên và tuyệt vọng. Nhưng chính lúc đó, chúng ta cũng giống như hai môn đệ. Muốn bỏ cuộc, than phiền, trách móc Thiên Chúa. Chúa ở đâu? Sao để chúng ta phải khốn khổ như thế? Chúng ta không tìm thấy được câu trả lời thỏa đáng nào. Và chúng ta có một tâm trạng giống như các môn đệ, chúng ta chán nản, tuyệt vọng. Thế nhưng thưa ông bà và anh chị em, chúng ta hãy tiếp tục nhìn cuộc hành trình đức tin của hai môn đệ. Chính trong giai đoạn cực kỳ khủng hoảng này của cuộc hành trình đức tin, thì chính lúc đó, Chúa Giêsu phục sinh đã đến và đồng hành với họ. Người hiện diện bên cạnh họ, an ủi, giải thích cho họ hiểu về những ý nghĩa của những điều nghịch lý xảy ra trong cuộc đời bằng Kinh Thánh. Cách giải thích của Chúa Giêsu đã làm cho lòng của họ bừng cháy lên, vì chính người trong cuộc nói với họ thì phải rất là ấn tượng. Chúa Giêsu không dò dạt. Người biết rằng nếu họ chỉ nghe người giải thích Kinh Thánh thôi thì chưa đủ, mà còn phải nhìn thấy một dấu ấn nào đó, một cách độc đáo của người nữa. Và cử chỉ cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ là hành vi bí tích duy có Chúa Giêsu làm mà thôi. Cử chỉ ấy giúp họ nhận ra tình yêu, sự chăm sóc mà Chúa Giêsu dành cho họ. Họ nhớ lại đấng mà họ đã sống, đã chia sẻ cuộc đời khi mà Chúa Giêsu sống với họ ở trần gian. Chúa Giêsu đã khéo léo, đã nhẫn nại, dẫn dắt hai môn đệ Emmaus đi theo con đường Kinh Thánh để dừng lại ở bí tích thánh thể, bí tích của tình yêu, để họ được mở mắt ra và nhận ra người. Phần hai môn đệ, họ đã biết chăm chú lắng nghe của người, và nhất là đã nài ép mời Chúa Giêsu ở lại với họ. Đó cũng là giai đoạn mở lòng cần thiết để đón nhận niềm tin vào Chúa Giêsu. Cuộc đời của mọi người chúng ta cũng giống như hai môn đệ đi trên đường Emmaus. Chúa luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, trong mọi hành động, mọi biến cố. Chúa vẫn luôn chia sẻ với chúng ta lo âu, tin tưởng, đau khổ cũng như vui sướng, thành công cũng như thất bại. Chỉ khi nào chúng ta dùng con mắt đức tin mở lòng của mình ra thì mới nhìn ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Có khi nào chúng ta dành một chút thời giờ để nhìn lại cuộc hành trình đức tin của chúng ta không? Nhiều khi chúng ta tự mãn đức tin của mình là những người đạo dòng, được thừa hưởng từ ông bà cha mẹ, chúng ta không hăng hái muốn biết thêm về Chúa qua Kinh Thánh, mà chỉ giữ một đức tin rất mù mờ và nông cạn. Có lẽ cũng ít khi chúng ta có được cảm nghiệm lòng chúng ta đã bừng cháy lên vì chúng ta không thích đọc, không thích suy niệm và cầu nguyện với Kinh Thánh, hoặc chúng ta không thấy quan tâm đến những bài giảng trong thánh lễ, và chúng ta càng không thể cảm nhận được sự hiện diện yêu thương của Chúa trong đời của chúng ta khi mà chúng ta không tích cực tham dự thánh lễ và sống mầu nhiệm tình yêu thương của bí tích thánh thể bằng chính cuộc đời hy sinh phục vụ của chúng ta. Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, tôi xin mượn lời cầu nguyện trong tập sách Những lời cầu nguyện Rabboni. Ước gì với lời cầu nguyện này, xin Chúa củng cố lòng tin của từng người chúng ta, để nhờ đức tin và Chúa phục sinh, chúng ta luôn can đảm sống và chết cho niềm tin của mình, hầu làm sáng danh Chúa và mang niềm hy vọng bình an của Chúa đến cho anh chị em của mình. Là Chúa phục sinh. Vì Chúa đã phục sinh nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ. Vì Chúa đã phục sinh nên con được tự do bay cao, không bị nỗi sợ hãi của phận người chi phối, sợ thất bại
sợ đau khổ, sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi đời gian dở. Vì Chúa đã phục sinh nên con hiểu cái liều của người Kitô hữu, cái liều chính chắn và có cơ sở, cái liều của những nữ tu phục vụ hết mình, cái liều của những bậc cha ông đã biết hiến mình vì đạo. Sự phục sinh của Chúa là một lời mời gọi mang một sức thu hút mãnh liệt, khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời, nhìn tất cả từ trên cao để nhận ra giá trị thực sự của từng thụ tạo. Sự phục sinh của Chúa giúp con dám sống tận tình hơn với Chúa, với mọi người, và con hiểu mình chẳng mất gì nhưng lại được tất cả. Giờ đây mọi người chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên dương đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng đáng thế với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh và thân giá vì chúng ta. Thời quan Pôncio Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng Phát Sự Sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Hiền, Công Giáo và Công Truyền. Tôi tin xưng con một cách rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã dùng quyền năng Thánh Thần làm cho Đức Kitô sống lại để ban ơn giải thoát cho chúng ta. Trong niềm vui cứu độ, chúng ta hãy sốt sắng dâng lời ca tụng và nguyện xin.
Chúa Kitô đã dùng lời Kinh Thánh để giải thích mầu nhiệm cứu độ cho các môn đệ. Xin cho các thành phần dân Chúa biết yêu mến và hâm mộ học hỏi lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Kitô đã chấp nhận chịu đau khổ để mang lại phúc lành cho con người. Xin ban Thánh Thần canh tân bộ mặt trái đất để mọi người được sống trong niềm vui và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Kitô đã sống lại và hiện ra với nhiều người. Xin cho những ai đang thành tâm tìm kiếm chân lý được nhận biết và tin theo Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Kitô đã cho hai môn đệ đi làng Em-mau nhận ra người khi bẻ bánh. Xin củng cố niềm tin và lòng mến chúng ta trong cử hành phụng vụ hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thiên Chúa toàn năng là Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban con một là Đức Kitô để cứu chuộc chúng con,
xin nhậm lời chúng con cầu trong niềm hân hoan, vì biết rằng Chúa luôn rộng ban các ơn lành cho con cái. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ mời thay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngôi Cha chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã ban cho giáo hội được niềm vui khôn tả. Giờ đây xin vui lòng chấp nhận của lễ giáo hội đang quan hệ dâng lên và ban cho chúng con được hưởng nhờ hiệu quả là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tiên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong ngày cực thánh này, chúng con càng hạnh diện tung hô khi Đức Kitô được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ người con cái sự sáng được sinh ra để sống muôn đời, và khi các cửa nước trời được mở ra đón các tín hữu, vì nhờ sự chết của người chúng con khỏi phải chết. Và trong sự sống lại của người chúng con được phục sinh. Vì thế với niềm hân hoan Chúa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cũng dây các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo linh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thê thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống,
vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con đang trình Chúa chịu chết và tin rằng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các giám mục Việt Nam chúng con, và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha thì đến, ý Cha hãy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha đầy chúng con xa cái tham dục, nhưng cứu rỗi chúng con khỏi mọi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Là Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa, xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hàng sông và hiện tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hàng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xa tới trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng chưa ngự vào nhà hoang, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Ngài có đó khi con tưởng mình đã cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con, mong đưa con đáp lại. Ngài bên con, trên đường dài mơ khuôn tương lai, chân mệt nhoài thầm giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi, con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài có ngát hương và làm con say mê, Ngài là chiều êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài trong con, thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con, xa chịu hôm đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là đoàn dân của Chúa. Nhờ mầu nhiệm vừa qua, Chúa đã cho tâm hồn chúng con được hoàn toàn đổi mới. Xin cho cả thân xác yêu hèn của chúng con đây mai sau cũng được sống lại vinh hiền và hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lời đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúa đã sống lại rồi, ngừng vui lên hỡi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang tỏa lan khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hôm Chúa Nhật vừa qua, mùng 1 tháng 5, Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa, đã diễn ra lúc 10 giờ sáng trước thềm đền thờ Thánh Phêrô. Trái với lời tiên đoán thời tiết mưa, trời Roma sáng Chúa Nhật vừa qua đã có nắng ấm mùa xuân chan hòa rất đẹp. Đã có 87 phái đoàn chính thức từ các nước về Roma tham dự lễ phong chân phước, trong đó có 16 vị quốc trưởng, 5 hoàng gia Âu Châu là Bỉ, Tây Ban Nha, Anh, Luxembourg và Liechtenstein. Số tín hữu từ khắp nơi trên thế giới về dự lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào khoảng 1 triệu người. Đông đảo nhất là tín hữu Italia, khoảng từ 3 đến 400 ngàn người, đa số là các thế hệ đã sinh ra và lớn lên dưới triều đại của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Ba Lan có 80.000 tín hữu do Hội đồng Giám mục hướng dẫn. Pháp có 40.000 tín hữu với 30 giám mục. Trong số các tín hữu Pháp có nữ tu Marie Simon-Pierre, người đã được phép lạ khỏi bệnh Parkinson nhờ lời bầu cử của Đức John Paul đệ nhị. Các nước khác, mỗi nước cũng từ 5-10 ngàn người trở lên. Từ Việt Nam cũng có một phái đoàn do linh mục Trương Kim Hương hướng dẫn, gồm khoảng 20 người, trong đó có 13 linh mục. Từ Anh Quốc có phái đoàn 50 người do cha Paulo Huỳnh Chánh hướng dẫn. Đã có hơn 2.300 ký giả từ 100 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật, trong đó có 1.300 phóng viên các đài truyền hình. Lúc 2 giờ sáng, các nhân viên an ninh đã mở các rào chắn cho tín hữu vào, thay vì lúc 5 giờ như dự định. Quảng trường Thánh Phêrô, Đại lộ Hòa Giải, Lâu đài Thiên Thần, các con đường phụ cận Vatican dày đặc tín hữu và du khách hành hương. Quảng trường Thánh Phêrô được trang hoàng đơn sơ nhưng rất đẹp. Bên trái có bức hình khổng lồ của Đức John Paul đệ nhị cầm gậy mục tử với lời người kêu gọi trong bài giảng thánh lễ khai mào chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ ngày 22 tháng 10 năm 1978. Hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Đầu lễ, sau khi Đức Thánh Cha đọc công thức tuyên phong Đức John Paul đệ nhị lên bậc chân phước, thì mọi người đã hân hoan vỗ tay rất lâu, và tấm màn che hình Đức chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị ở bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô được từ từ vén lên. Hình ngài trong tư thế nhìn nghiêng tươi vui như mỉm cười với bất cứ ai nhìn lên ngài. Đặc biệt, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe lại bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngài ca ngợi mối phúc thật mà Đức John Paul đệ nhị đã nhận lãnh. Đó là mối phúc đức tin. Ngài cũng ca ngợi lòng kính mến của vị tân chân phước đối với Đức Mẹ và công trình hướng dẫn dân Chúa tiến qua ngưỡng cửa ngàn năm thứ ba. Và sau cùng Đức Benedicto kể lại kinh nghiệm bản thân của Ngài về vị tiền nhiệm John Paul đệ nhị. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, cách đây hơn 6 năm, chúng ta đã tụ họp tại quảng trường này để cử hành lễ an táng Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Nỗi đau buồn vì sự mất mát thật là sâu đậm, nhưng cũng có một cảm thức lớn lao hơn nữa về một ân phúc vô biên bao trùm Roma và toàn thế giới. Ân phúc ấy như là thành quả trọn cuộc đời vì tiền nhiệm yêu quý của tôi, và đặc biệt là chính tác của Ngài trong đau khổ. Ngay từ ngày ấy, chúng ta đã cảm thấy hương thơm thánh thiện của Ngài lan tỏa, và dân Chúa đã biểu lộ lòng tôn kính Ngài bằng nhiều cách. Vì thế, tôi đã muốn rằng án phong chân phước cho Ngài được tiến hành sớm trong niềm tôn trọng đúng phép đối với quy luật của giáo hội. Và nay, ngày mong đợi đã đến, và đã đến sớm, vì điều đẹp lòng Chúa là Đức John Paul đệ nhị là chân phước. Đức Thánh Cha giải thích lý do chọn phong chân phước vào Chủ nhật kính lòng Chúa thương xót như sau. Chủ nhật này được chọn làm ngày cử hành lễ phong chân phước vì vị tiền nhiệm của tôi đã từ trần chính vào tối hôm áp lễ này. Ngoài ra, hôm nay là ngày đầu tháng 5, tháng kính Đức Mẹ Maria, và cũng là ngày kính nhớ Thánh Giuse Thợ. Các yếu tố này góp phần làm cho kinh nguyện của chúng ta thêm phong phú, nâng đỡ chúng ta là những người còn lữ hành trong thời gian và không gian. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha áp dụng một số ý tưởng trong các bài đọc của Thánh Lễ vào cuộc đời của Đức Chân Phước Giáo Hoàng. Phúc cho những người không thấy mà tin. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tuyên bố mối phúc này. Mỗi phút đức tin này đánh động chúng ta một cách đặc biệt, vì chúng ta tụ họp nơi đây để cử hành một lễ phong chân phước. Và hơn nữa, hôm nay là lễ phong chân phước cho một vị giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, được kêu gọi củng cố anh em mình trong đức tin. Trong phần kết của bài giảng, Đức Thánh Cha gợi lại quan hệ bản thân với Đức Tân Chân Phước John Paul đệ nhị. Ngài nói như sau. Sau cùng, tôi cũng muốn cảm tạ Thiên Chúa vì kinh nghiệm bản thân Chúa đã ban cho tôi, được cộng tác lâu dài với Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Trước kia tôi đã từng được biết và quý mến Ngài, nhưng từ năm 1982, khi Ngài gọi tôi về Roma làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, trong 23 năm trời, tôi đã được ở gần Ngài và ngày càng quý mến Ngài hơn. Công tác phục vụ của tôi được nâng đỡ nhờ linh đạo sâu xa và những trực giác phong phú của Ngài. Gương cầu nguyện của Ngài luôn đánh động và khích lệ tôi. Ngài chìm đắm trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, dù giữa bao nhiêu công việc bề bộn trong sứ vụ của Ngài. Rồi chứng tác của Ngài trong đau khổ. Chúa đã dần dần tước bỏ mọi sự của Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn là một đá tảng, như Chúa Kitô đã muốn. Lòng khiêm tốn sâu xa của Ngài được ăn rễ sâu nơi sự kết hiệp thân mật với Chúa Kitô, đã giúp Ngài tiếp tục hướng dẫn giáo hội và mang lại cho thế giới một sứ điệp hùng hồn hơn, cả chính trong thời kỳ sức lực thể lý của Ngài bị suy giảm. Vì thế, Ngài đã thực hiện một cách ngoại thường ơn gọi của mỗi linh mục và giám mục, đó là trở nên một với Chúa Giêsu, đấng mà hằng ngày các vị lãnh nhận và trao ban trong thánh thể. Thưa Đức John Paul Đệ Nhị, quý yêu, phúc cho Ngài vì Ngài đã tin. Chúng con xin Ngài tiếp tục nâng đỡ niềm tin của dân Chúa từ trời cao. Amen. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần bởi các tràng pháo tay dài của tín hữu. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ý. Ngài chào các phái đoàn chính thức, các giới lãnh đạo dân sự và quân sự, các linh mục tu sĩ nam nữ, và rất đông đảo tín hữu đến tham dự thánh lễ phong chân phước cho Đức John Paul Đệ Nhị. Ngài ước mong cuộc sống và công trình của chân phước John Paul Đệ Nhị là suối nguồn cho một dấn thân mới phục vụ tất cả mọi người và toàn con người. Đức Thánh Cha xin vị tân chân phước chúc lành cho các cố gắng của mỗi người trong việc xây dựng một nền văn minh tình thương, trong sự tôn trọng phẩm giá của từng người được dựng nên giống hình ảnh của Chúa, và đặc biệt chú ý tới những người yếu đuối hơn. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, các đường phụ cận và tại nhiều nơi khác trong thành phố Roma, đặc biệt là các bệnh nhân, người già cả cũng như những ai đang theo dõi lễ nghi qua các đài phát thanh truyền hình. Ngài phó thác mọi người cho lời bầu cử của tân chân phước và tình yêu thương hiền mẫu của mẹ Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, letare, alleluia, quia premeo isti portare, alleluia, resurrexit sicuritis, alleluia, ora pro nobis eum, alleluia.
Et letare Virgo Maria, alleluia. Oremus, Deus, qui per esezione Filii Tui Domini Nostri Iesu Christi, mundum letificare et ignatus is, presta cresumus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, pepitio capiamus gaudia vitae, eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Amen.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha và các vị hồng y đồng tế đã vào bên trong đền thờ Thánh Phêrô để tôn kính quan tài của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo sau là các phái đoàn chính quyền, các giám mục, các bệnh nhân rồi đến các tín hữu. Được biết quan tài của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được đưa lên, đặt trước bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ Thánh Phêrô trong ngày phong chân phước, tức Chủ nhật mùng 1 tháng 5 vừa qua. Và từ chiều thứ hai mùng 2 tháng 5, quan tài chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được đặt vào một hộc trong nhà nguyện Kính Thánh Sebastiano, cạnh nhà nguyện Pietà, gần nơi cửa vào đền thờ Thánh Phêrô phía bên tay phải. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.